Tin mừng Marco thường ít được biết đến bởi vì là cuốn ngắn nhất. Cái này là vô duyên bởi vì ngắn nhất mà lại ít biết đến thì không có, càng ngắn thì người ta càng thích đọc hơn. Có vẻ không thêm gì mới, mới lạ so với ba cuốn kia. Với ba tin mừng kia thì tin mừng Marco không có gì thêm. Thực ra, giờ này lại nói thực ra, sách Marco cũng có nhiều nét khá độc đáo. Bây giờ người ta tìm hiểu những cái độc đáo đó của Marco. Thứ nhất là về phương diện gọi là văn vẻ đó, thì là cái tiêu cực, cái điểm nó không hay. Nếu ta đọc Marco sẽ thấy một cái gì khác. Tất nhiên nó phải khác thì nó mới là nó. Trước hết Marco có ít bài giảng. Đây là cái điểm cần để ý. Marco không có những bài giảng như là Matthew, như là Luca và kể cả như Gioan nữa. Đó là cái điểm thứ nhất, ít bài giảng, hầu như không có. Rồi văn của Matthew trang nghiêm và thứ tự, văn của Marco thì vụng về lủng củng. Bây giờ người ta đưa ra một cái ví dụ ở đây đó, là chương 3 câu 13, 16. Người ta dịch theo chữ của cái bản này. Và chúng ta thấy ngay là Marco ở đây á, viết theo cái lối viết của người Do Thái thời xưa. Chưa chi đã và rồi. Và Ngài, và Đức Giê-xu đấy. Và Ngài lên núi và kêu lại những người Ngài muốn, và họ đến với Ngài. Và Ngài đã đặt một nhóm 12 để họ ở với Ngài, và để Ngài sai đi rao giảng và được quyền trừ quỷ. Và Ngài đã đặt nhóm 12 và đã đặt tên cho ông Simon là từ đầu đến cuối chỉ có và đây. Và hoài phải nhai chứ phải nuốt chứ, và không thì đúng được. Nhưng mà chúng ta nên biết là Thánh Marco viết theo cái lối viết của người Do Thái thời xưa. Cái vụng về ấy cũng có cái hay, vụng về thì không hay rồi, nhưng mà bên cạnh cũng vụng về có những cái khác cho người đọc có cảm tưởng như sống với Đức Giê-xu. Chúng ta cần để ý cái này. Thánh Matthew viết mộc mạc nhưng mà sinh động, nghĩa là với những chi tiết cụ thể hơn là các tin mừng khác. Những cái chi tiết cụ thể này á, nó làm cho người đọc thích đọc câu chuyện để cho nó đến nơi đến chốn, được thấy sự việc như đang xảy ra. Đọc Marco như là ông ấy tả đâu thì coi như là cái chuyện nó mình nhìn thấy tận mắt đó, nghe tận tai vân vân. Ở trong tin mừng Marco đấy, không biết các em có để ý không, có một cái chuyện nó không có dính vào đâu hết. Đó là ở chương 14 câu 51, 52. Trong đêm Chúa Giêsu bị bắt đó, trong đêm thương khó, thì quân Giu-đêu nó bắt Chúa Giêsu ở vườn cây dầu ở bên kia suối Cedron. Thì nó điệu Ngài về qua suối Cedron về Jerusalem, về thành Jerusalem. Hai bên á, một bên là núi cây dầu, bên là đồi Jerusalem, thì nó chỉ cách nhau có cái suối gọi là suối Cedron đấy thôi. Thì nói rằng là các môn đệ bỏ người, tức là Chúa Giêsu bị bắt á, thì nó điệu người về Jerusalem, thì lúc bây giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Trong khi mà điệu Chúa Giêsu về Jerusalem đó, có một cậu thanh niên đi theo người. Mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai, có nghĩa là anh ấy đang ngủ, anh ấy thấy ồn ào thì anh ấy chạy ra ngoài cửa cái mấy cái phố nhỏ ở Jerusalem ấy, nó chỉ như là cái ngõ hẻm vậy thôi, nó không có cái gì đặc biệt. Thế thì đường với lại nhà nó sát tận nhau. Cậu bé này đang ngủ thì thấy ồn ào thì chạy ra, trên mình khoác vỏn vẹn có một cái miếng vải gai như vậy, đại khái là cái này, này đắp mà ngủ. Trong khi đó có một cậu thanh niên đi theo người, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai, họ túm lấy anh. Anh liền trút tấm vải lại, bỏ chạy tần truồng. Thế thì cái câu chuyện đó là hết. Bây giờ sau đó thì họ điệu Đức Giêsu đến vị thượng tế vân vân. Cái chi tiết vừa rồi về cái cậu bé này hay là cái anh thanh niên này chả có dính dáng gì đến cái câu chuyện đang kể. Chúa Giêsu bị bắt, phải bị điệu về Jerusalem nộp cho thượng tế vân vân. Thế thì mà chả thấy ông nào kể cái câu chuyện đó hết về cái cậu thanh niên đó. Thế thì người ta phỏng đoán là rất có thể cái cậu thanh niên đó sau này là Marco, nghĩa là sau này để viết tin mừng á, kể lại cái kinh nghiệm của mình. Đó, có thể như vậy. Về phương diện gọi là cái hoạt động của thánh Marco đấy, thì chúng ta thấy là ngài cộng tác với ông thánh Phêrô, nhưng mà cũng có khi đi truyền giáo với ông Barnaba và ông Phaolô. Tin mừng, nghĩa là sách thánh kể những cái sự chi tiết như vậy về ông thánh Marco, cũng có tên gọi là Gioan Marco. Thế thì truyền thống trong hội thánh từ đầu thế kỷ thứ hai, tức là sau khi Chúa Giêsu đã về trời, truyền thống đó vẫn cho rằng Marco là tác giả tin mừng, tin mừng chúng ta đọc hôm nay. Thế thì theo cái truyền thống đó, thánh Marco đã viết ở Roma khoảng năm 65. Chúa Giêsu chết và về trời, sống lại về trời khoảng năm 35. Thì năm 65 thánh Marco viết tin mừng theo, có thể nói là viết theo thánh Phêrô, viết theo lời giảng của thánh Phêrô ở Roma vào năm 65. Và về khuôn khổ đấy thì tin mừng Marco đơn giản nhất, một cái khuôn khổ chung thôi. Chúng ta sẽ thấy ngay đấy, Chúa Giêsu bắt đầu mở đầu là ông Gioan Tẩy Giả ra rao giảng, sau đó Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đấy là cái phần mở đầu. Cho nên cái khuôn khổ của thánh Marco nó đơn giản nhất các tin mừng. Tiếp theo là đến cái thân của tin mừng đó, thì Chúa Giêsu hoạt động tại xứ Galilê và những cái vùng miền Bắc đó. Sau đó thì ngài xuống Jerusalem, rồi sau đó tại Jerusalem, những chuyện xảy ra ở Jerusalem, Chúa Giêsu bị bắt, rồi bị giết, và rồi ngài sống lại ở chương 14-16. Cho nên tin mừng Marco như vậy là chỉ có 16 chương, ngắn nhất các cái tin mừng. Thánh Marco kể về Chúa Giêsu, tạm gọi là, dùng cái từ nó hơi ngộ nghĩnh, nhưng mà gọi là Chúa Giêsu rất người, có nghĩa là Chúa Giêsu là một con người như bất cứ ai. Và đặc biệt là thánh Matthew để ý đến cái ánh mắt của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu như mọi người, nhưng mà Marco đã để ý đến cái nhìn của Chúa Giêsu, hay nói đến để ý đến cái nhìn của Chúa Giêsu. Ví dụ như là cái chàng thanh niên đến hỏi Chúa Giêsu tìm phải làm gì để được sống đời đời á, thì Chúa Giêsu nhìn anh với một ánh mắt có vẻ là thương mến, đại khái như vậy. Ở đây nó có vấn đề mà chúng ta gọi là bí mật thiên sai. Chúa Giêsu bình thường như vậy như mọi người, nhưng mà ở nơi ngài vẫn có một cái gì đó khó hiểu, bí mật. Người ta luôn luôn đặt dấu hỏi ông này là ai. Đó, cái đó chúng ta tạm gọi là cái bí mật thiên sai, có nghĩa là những cái gì về cái đấng mà Chúa gửi đến, Chúa sai đến, được nói đến ở trong Cựu Ước, và người ta chờ đợi chuyện đó thực hiện. Cho nên khi mà Chúa Giêsu xuất hiện đó, thì luôn luôn có cái vấn đề ngài là ai, có phải là ngài đến để thực hiện những điều mà các ngôn sứ đã nói ở trong Cựu Ước không, vân vân. Thế thì thánh Marco kể lại cuộc đời của Chúa Giêsu để mà đưa người ta dần dần qua những cái sự việc kể lại đó, người ta đi đến cái đỉnh của tin mừng, cũng là cái khám phá cuối cùng về Chúa Giêsu ở nơi miệng của một chị, của cái người sĩ quan đó, ở chương 15. câu 19, lính điệu Đức Giêsu vào bên trong dinh và tập trung cơ đội ở đó. Chúng khoác cho người một tấm áo điều và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người. Rồi chúng chào bái người: vạn tuế Đức Vua dân Do Thái. Cố ý nhạo Chúa, giễu cợt. Chúng dùng cây sậy đập đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối bái lại. Sự việc nó như vậy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, cái áo nó khoác cho Chúa Giêsu, và cho người mặc lại áo của mình. Sau đó chúng điệu người ra để đóng đinh vào thập giá. Sau khi mà đã đóng đinh vậy đó, thì cái câu chuyện nó như thế này: khi mà Chúa Giêsu chết đó, thì bức màn trướng trong đền thờ bỗng xé ra làm hai. Có bức màn lớn che nơi cực thánh với phần bên ngoài đó, thì lúc bây giờ Chúa Giêsu tắt thở đó, thì cái bức màn đó xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu, cái người sĩ quan đã chủ sự cái việc giết Chúa Giêsu, thấy người tắt thở như vậy liền nói: quả thật người này là con Thiên Chúa. Có thể nói rằng là cái đích của tin mừng Marco là ở chỗ đó. Marco kể những sự việc, người ta đọc những sự việc, đưa dần dần đến cái chỗ mà cái người sĩ quan Roma đó, chủ là đứng đầu cái chuyện hành xử Chúa Giêsu, đã nhìn nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Quả thật người này là con Thiên Chúa. Cho nên đối với Marco đó, thì ông ấy giảng tin mừng về Chúa Giêsu bằng những việc ông ấy kể, và những việc đó đưa dần dần đến cái sự phát giác của người sĩ quan, nhìn lên Chúa Giêsu và nhìn nhận Ngài đúng là con Thiên Chúa. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái ý của Thánh Marco là dùng những sự việc Ngài kể để mà đưa người ta dần đến cái mục đích nhìn nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa qua chính cái lúc mà Ngài bị tử hình như vậy. Marco không có tin mừng thơ ấu như là Matthew và Luca. Ông Gioan tin mừng thứ 4 cũng không có tin mừng về Chúa Giêsu thơ ấu. Cho nên thì tin mừng chỉ bắt đầu bằng lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả, sau đó Chúa Giêsu chịu phép rửa. Qua những việc làm và lời nói của Đức Giêsu, ta thấy có một cái gì sâu xa, bí ẩn, làm cho những ai sống với người đều phải thắc mắc và có một thái độ, một phản ứng. Đấy là cái con người Giêsu như vậy. Thế thì về phía dân á, thì dân tìm hiểu, đến với Chúa để mà tìm hiểu, và có khi bỡ ngỡ, sửng sốt vì những cái họ thấy, họ gặp. Có nghĩa là Chúa Giêsu là ai? Đại khái vẫn là cái câu hỏi này. Và ngay cả các môn đệ cũng không hiểu Chúa Giêsu, hay là chậm hiểu. Chúa Giêsu đã có lần trách các ngài đó, các môn đệ, sao mà chậm tin thế, vân vân. Nghĩa là vấn đề là ai, ngài là ai. Ma quỷ thì nó biết Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu lại cấm, nó không được phổ biến cái chuyện đó. Và ngay cả các môn đệ đó, khi mà tỏ ra biết Chúa Giêsu, tuyên xưng Chúa Giêsu, thì ngài cũng cấm không được phổ biến cái tin đó cho quần chúng nói chung. Cái điều đó xem ra có vẻ khó hiểu, tại sao mục đích của Chúa là tỏ mình ra cho người ta tin, thì đến khi mà người ta nói về vấn đề đó thì ngài lại tránh, ngài lại không muốn. Cho nên ngay cả khi các môn đệ tuyên xưng ngài là Đấng Thiên Chúa đã hứa, ngài cũng cấm không cho các ông tiết lộ. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì ngài không muốn người ta hiểu lầm sứ mạng của ngài. Sứ mạng của ngài là hoàn toàn siêu việt, hoàn toàn nó có tính cách thần học. Nhưng mà nếu mà dân chúng vì nó đang chờ đợi một đấng phải đến đấy, mà nó phát giác ra ngài là đấng ở đó ấy, thì nó sẽ tôn ngài làm vua, nó sẽ ép Ngài một cách nào đó để làm chính trị thay vì làm tôn giáo. Chính vì thế mà Chúa Giêsu không phải là cấm hẳn, nhưng mà chưa đến lúc phải công bố cái mầu nhiệm Ngài là ai. Người ta chỉ có thể hiểu đúng sứ mạng của Đức Giêsu sau khi Ngài đã chết và phục sinh. Cái khó hiểu là đấng đến để cứu người ta mà lại phải chết trong tay người ta. Dù sao đi nữa thì Chúa Giêsu chỉ công khai nhận mình là Đức Kitô. Đức Kitô tức là đấng được Thiên Chúa sai đến, con Thiên Chúa. Chỉ nhận cái gì, Ngài chỉ công khai nhận mình là Đức Kitô, con Thiên Chúa, khi đứng trước Thượng Hội đồng Do Thái, hai bên giữa Chúa Giêsu và vị Thượng Tế trao đổi. Thì cái lúc cuối cùng thì ông Thượng Tế nói: vậy thì Ngài có phải là đấng Messia không? Có phải là đấng thiên sai không? Có phải đấng Kitô không? Thì Chúa Giêsu xác nhận. Vì thế lời tuyên xưng của viên sĩ quan Roma sau khi Đức Giêsu tắt thở trên thập giá: đích thực người này là con Thiên Chúa, như là tóm tắt tin mừng của Marco, nghĩa là tóm tắt cuộc tìm kiếm mầu nhiệm Chúa Giêsu theo Marco. Cho nên các em để ý là Marco dùng những sự việc Ngài kể ra đó, để người ta dần dần đưa đến dần dần đến cái phút Chúa chót đó, là một người sĩ quan hoàn toàn ngoại giáo đã tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Đích thực người này là con Thiên Chúa. Muốn biết Chúa Giêsu là ai, thứ nhất cần phải nhìn ngắm Ngài với cặp mắt mới. Tất nhiên là Chúa Giêsu không phải như mọi người, Chúa Giêsu là cái trường hợp riêng, cho nên phải có một cái nhìn sâu sắc hơn. Ở đây thay vì nói là mới mẻ đó, thì chúng ta gọi là một cặp mắt đức tin, suy nghĩ sâu xa ở trong lòng thì mới nhận biết Ngài. Để thấy Ngài là một mầu nhiệm khác hẳn điều mà ta thường nghĩ, một cái gì khó hiểu và có thể làm cho ta khó chịu, thắc mắc. Muốn biết Chúa Giêsu thì thứ hai cần nhất là phải qua một thời gian lâu dài, phải nghiên cứu, phải suy tư, và cụ thể là dấn thân theo Chúa như các môn đệ thì mới hy vọng là hiểu được Ngài. Khi đó chúng ta sẽ dần dần hiểu được rằng Chúa Giêsu chính là con Thiên Chúa làm người, đã sống đời con người, đã chấp nhận cái chết, đã phục vụ mọi người, và người môn đệ Chúa cũng không thể đi một con đường khác. Đấy là cái kết luận thực tế đối với mỗi người chúng ta đọc tin mừng Marco đó, là để ý đến những cái sự việc Marco kể và theo dõi những sự việc đó để mà suy nghĩ. Thì những sự việc đó nó dần dần nó để lộ hình ảnh của Chúa Giêsu. Cho nên khi chúng ta đi được đến cùng đích là tuyên xưng Ngài là con Thiên Chúa,